Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Di sản Việt Nam Cộng Hòa, nền văn minh đã thắng chế độ man rợ của tác giả Mạnh Kim. Những ai sống ở miền Nam giai đoạn sau 30 tháng 4 1975 không thể nào quên những gì từng trải qua. Đó là những chuỗi ngày không chỉ khốn khổ về vật chất. Biết bao người không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh hàng đống sách vở và băng đĩa nhạc bị đốt. Một cuộc thảm sát văn hóa đã xảy ra. Không chỉ sản phẩm văn hóa, con người của văn hóa cũng bị tận diệt. Nhà văn bị bỏ tù, nhà báo bị học tập cải tạo, nhà thơ đi đạp xích lô, vân vân. Bất luận bị tra tấn và truy diệt tàn bạo như vậy, văn hóa Việt Nam Cộng Hòa vẫn không chết. Trong hồi ký gian dở, cựu đại tá Việt Nam Cộng Hòa Dương Hiếu Nghĩa từ trần ngày 14 tháng 4 2019 kể. Ngày mùng 3 tháng 5 1975, không có chuyện gì làm, tôi lang thang tản bộ quanh khu chợ Sài Gòn và đi lần về Thư viện Quốc gia. Trong thầm tâm chỉ muốn gặp lại một người bạn của tôi là anh Hữu, quản thủ Thư viện Quốc gia. Tức ông Phan Văn Hữu, chú thích của Mạnh Kim. Có tới nơi mới thấy được cảnh mà Cộng sản Bắc Việt gọi là bài trừ văn hóa đồi trụy. Sau ngày 30 tháng 4 75, một ủy ban gọi là Ủy ban bài trừ văn hóa đồi trụy ra đời. Thành phần gồm một cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và sinh viên học sinh chích khăn đỏ trên tay, mà người dân Sài Gòn gọi là mấy con cọp 30. Văn hóa đồi trụy được định nghĩa là tất cả những ấn phẩm thuộc mọi lãnh vực chính trị, kinh tế, lịch sử, nhất là lịch sử, giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ, phim, ảnh, vân vân, đang được lưu hành và sử dụng tại Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 30 tháng 4 75 trở về trước, được in chép hay thu vào băng nhựa, bằng tiếng Việt Nam hay bất cứ loại sinh ngữ ngoại quốc nào, trừ chữ Tàu và chữ Nga. Mục tiêu mà các ông cọp 30 nhắm vào trước tiên là Thư viện Quốc gia trên đường Gia Long. Tất cả các sách bìa cứng, bìa mềm, gáy tím, gáy vàng, dày, mỏng gì cũng đều được mang ra đường xé nát và đốt hết. Tội nghiệp cho mấy bộ từ điển và encyclopedia chữ Anh, chữ Pháp trên 100 cuốn và rất nhiều bộ sách quý thuộc các ngành công pháp quốc tế, khoa học kỹ thuật, hàng không và cả khoa học không gian, vân vân, mà anh Hữu đã tốn công sưu tầm trên 10 năm dài để làm giàu cho thư viện của đất nước. Trong phút chốc bị cọp 30 xời tái hết. Chúng tôi tới gần lượm từng tờ của bộ encyclopedia lên xem mà ứa nước mắt nhưng không dám hỏi thêm vì bị ngay một cọp 30 khoảng 16 tuổi tới đuổi.
Đi đi, tiếc gì mà coi. Xé bỏ hết, đốt bỏ hết. Nó là tiếng nước ngoài, của thực dân, của đế quốc đồi trụy, ru ngủ đầu độc dân tộc. Ta độc lập rồi thì ta cần gì ba cái thứ này nữa.
Về văn nghệ thì tất cả các bản nhạc in hoặc thu vào băng nhựa, nếu không phải loại nhạc lai căng như lai nhạc Tàu, từ nhóm văn công miền Bắc mang vào, đều được liệt vào loại nhạc vàng của đế quốc Mỹ và tay sai. Cấm lưu hành, xé bỏ, hủy bỏ, ai lưu giữ sẽ có tội. Các kịch bản hay các vở tuồng cải lương, hát bộ, vân vân cũng phải được duyệt xếp loại lại. Nói tóm lại, Bắc Việt chủ trương hủy bỏ tất cả những gì mà họ cho là tàn tích của Mỹ ngụy từ 75 trở về trước, để đem thay thế vào đó những gì mà miền Bắc đang có và đang áp dụng. Có nghĩa là thay vì đẩy miền Bắc tiến lên để theo kịp đà phát triển của miền Nam, họ làm mọi cách nhằm kéo miền Nam thụt lùi lại vài chục năm, sao cho trình độ văn minh tiến bộ của hai miền Nam Bắc phải cùng nằm ở một trình độ kém phát triển như nhau. Câu chuyện của ông Dương Hiếu Nghĩa là một chi tiết rất nhỏ trên bức tranh kinh khủng mà miền Nam chứng kiến giai đoạn sau 30 tháng 4 1975. Hàng ngàn câu chuyện khác đã dệt nên tấn thảm kịch mà ngày nay vẫn gây nhức nhối mỗi khi được nhắc lại. Nhà văn Dương Thu Hương từng thốt lên trong Quốc Nghẹn:
vào Nam tôi mới hiểu rằng chế độ ngoài Bắc là chế độ man rợ vì nó chọc mù mắt con người, bịt lỗ tai con người. Trong khi đó ở miền Nam người ta có thể nghe bất cứ đài nào của Pháp, Anh, Mỹ nếu người ta muốn. Đó mới là chế độ của nền văn minh. Và thật chua chát khi nền văn minh đã thua chế độ man rợ. Đó là sự hàm hồ và lầm lẫn của lịch sử. Đó là bài học đắt giá và nhầm lẫn lớn nhất mà dân tộc Việt Nam phạm phải.
Trích từ Ký 2, Đinh Quang Anh Thái, trang 178. Tuy nhiên, văn hóa Việt Nam Cộng Hòa đã không chết. Di sản văn hóa của một nền văn minh đã không hoàn toàn thua chế độ man rợ.
sự kéo lùi lại sao cho trình độ văn minh tiến bộ của hai miền Nam Bắc phải cùng nằm ở một trình độ kém phát triển như nhau đã không thành công. Sau gần 50 năm, người ta có thể thấy rõ điều này hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ mà văn hóa Việt Nam Cộng Hòa, sản phẩm của nền giáo dục nhân bản, dân tộc, khai phóng, của tinh thần sáng tạo tự do, của những tinh hoa kết tụ từ ba miền Bắc Trung Nam lại trỗi dậy mạnh mẽ tới như vậy. Những nhà sách lớn giờ đây đầy tác phẩm trước 1975 in lại, dù không ít quyển bị cắt xén kiểm duyệt. Những quyển sách mới về miền Nam trước 1975 được ghi chép một cách tỉ mỉ và công phu cũng xuất hiện liên tục. Nhạc ngụy đã chẳng còn được hát và nghe lén lút. Nó được hát trên truyền hình và truyền thanh, trong các cuộc thi bolero đi cùng năm tháng. Phải, văn hóa Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ ngưng đi cùng năm tháng với dân tộc này. Nó cho thấy dân tộc luôn lớn hơn cái gọi là đảng. Nó cho thấy kiểm duyệt chẳng có chút giá trị nào đối với tâm hồn và cảm thụ của người dân. Nó, cuối cùng, chỉ cho thấy một điều lớn nhất mà muốn hay không cũng phải thừa nhận. Nền văn hóa nào có tính vượt trội hơn thì nó thắng. Internet và mạng xã hội đã hỗ trợ rất nhiều trong làn sóng hồi sinh văn hóa Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều trang web sách cũ đã mọc ra. Các fanpage sách Việt Nam Cộng Hòa, Nhạc Vàng, Sài Gòn Xưa, vân vân cũng xuất hiện nhan nhản. Việt Nam sau ngày thống nhất 1975 đã không thể giống miền Bắc sau 1945. Một Việt Nam Cộng sản dù rập khuôn mô hình chính trị Trung Quốc đã không thể giống Trung Quốc. Chế độ Cộng sản Việt Nam không thể biến người dân Việt Nam thành một đám ngu dân như cách Cộng sản Trung Quốc muốn. Khi thống nhất đất nước, Trung Quốc chẳng có một miền Nam dân chủ nào hết. Nỗ lực bắt chước Trung Quốc đối với Cộng sản Việt Nam là bất khả thi. Nền dân chủ non trẻ mà miền Nam thụ hưởng sau ngày thống nhất đã trở thành một thứ kháng thể giúp chống lại bằng cách này cách kia những áp đặt phi dân chủ và phi tự do, đặc biệt trong văn hóa. Yếu tố kháng thể này đã âm thầm lan rộng. Nó tạo ra những ảnh hưởng nhất định. Nó ngấm ngầm nhưng nó mạnh mẽ. Nó hồi sinh và nó phát triển tự nhiên. Không ai có thể chặn nổi luồng gió trong lành này. Nó tạo ra ảnh hưởng ngay cả trong hệ thống của chế độ toàn trị. Đã có lúc người ta kiếm chuyện bằng cách đặt vấn đề rằng chiến trường anh bước đi là chiến trường nào? Trong ca khúc Con đường xưa em đi của nhạc sĩ Châu Kỳ. Nhưng rồi cũng bất thành. Khi tuyên bố cấp phép cho ca khúc Ly rượu mừng, người ta chắc hẳn đã uống một ly cồn đắng nghét bởi phải đầu hàng trước sự tồn tại hiển nhiên không chỉ của một ca khúc mà của cả một nền văn hóa. Ánh sáng văn minh luôn lấn át bóng tối mọi rợ. Bản năng tự nhiên của con người là luôn tìm tới ánh sáng. Cho tới thời điểm này, khi mà sự tự do hát, tự do nghe, tự do xem, tự do đọc đã trở thành một sự bình thường đương nhiên, thì bất kỳ cản trở hay ngăn cấm nào cũng đều vô ích và vô vọng. Dù muốn hay không, chế độ cũng cần phải thừa nhận một tính chất chính trị căn bản. Họ có thể cai trị độc tài nhưng họ phải hiểu trong bất lực rằng không có bất kỳ công cụ văn hóa toàn năng nào của nhà cầm quyền có thể chọc mù mắt và bịt lỗ tai con người. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.